Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, gia đình Phật tử thiện trí. Trong khóa tu học Phật pháp kỳ 5 tại John Thụy Sĩ. Hôm nay ngày thứ bảy 30 tháng 3 năm 2013. Giờ này là 2 giờ 30 phút chiều. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu Thượng tọa Thích Hạnh Đức đến từ Mỹ Quốc, tiểu bang Minnesota. Thượng tọa trụ trì tu viện Tây Phương sẽ đến với tất cả Phật tử chúng ta đề tài hạnh phúc và đau khổ theo quan điểm của Phật giáo. Giờ này chúng con thành tâm đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa và kính mời tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử trang nghiêm pháp thân để lắng lòng nghe pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý sư cô, thưa toàn thể đại chúng. Theo như chương trình khóa học của gia đình Phật tử Thiện Trí ở Thụy Sĩ 2013, hôm nay là ngày thứ hai. Chúng tôi trước khi có thời pháp thoại và đề tài là hạnh phúc và đau khổ theo quan điểm của Phật giáo, một lần nữa chúng tôi xin nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý sư cô cùng như toàn thể Phật tử trong gia đình của Thiện Trí được tinh tấn, dồi dào sức khỏe và tiến tu trên con đường phát triển đạo pháp ở xứ lạ quê người, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử lúc nào cũng tinh tấn dũng mãnh cho đến ngày cuối cùng và giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cái đề tài là hạnh phúc và đau khổ theo quan niệm Phật giáo. Tối qua quý Phật tử ngủ được không? Ai ngủ được đưa tay cho thầy coi. Ai ngủ không được? Còn ai ngủ nữa được nữa không? Không có à? Có mình thầy thôi phải không? Chợ con lại chối giờ. Tối qua rồi cũng dạy quý Phật tử làm gì? Ông Nhất Hạnh không có dạy mỗi lần thức dậy mình phải đừng có thức dậy liền, mình mở mắt ra mình nhìn trên tầng nhà, mình đọc bốn câu niệm bốn câu kệ. Ông thường dạy là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi sinh nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Quý Phật tử nhớ bốn câu thơ đó mỗi lần thức dậy là mình đọc, rồi sau đó thì mình phát nguyện tùy theo mỗi người muốn phát nguyện cái gì thì mình phát nguyện. Nói về trước hết nói về hạnh phúc trước ha. Bây giờ hạnh phúc á, là từ xưa đến nay có bao nhiêu ngôn từ danh nhân cũng như triết gia định nghĩa hai chữ hạnh phúc. Tiếng Anh là happiness, tiếng Đức là gì? Tiếng Pháp là cái gì? Mỗi ngôn ngữ mỗi tiếng mà Thụy Sĩ nói là sao? Không có à? Ủa? Đó, đó, đó. À, thế à? Dạ, thế à? Tiếng nói thôi, không có chữ viết. Dạ, nhưng mà vẫn nói được chứ hả? Dạ. Dạ. Thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Chúng ta thử tìm hiểu hạnh phúc là gì. Chúng ta hãy nghe những cái câu danh ngôn, định nghĩa về hạnh phúc của các cái nhà danh ngôn như Chamot á, thì ông định nghĩa định hạnh phúc như thế này. Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất và ít hư nhất. À, chỉ có đồng hồ thụy sĩ thôi phải không? Mắc lắm ha. Bởi vì nó đơn giản cho nên dư cũng, hư cũng dễ sửa phải không? Bỏ luôn hả? Nó rất là sang quá, bác sang quá. Đó là thứ nhất của Chăm Bốt. Cái thứ hai là tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn. Đấy đã là tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại. Ở kinh Udana Vaga là cái này của Phật này. Nhớ ngay hồi nào ai hỏi mình hạnh phúc là cái gì, mình phải nói cho được ha. Đó là quý Phật tử thấy không? Đọc mà đọc hai cái đó thấy không? Rồi còn một cái nữa, người ta định nghĩa là hạnh phúc á, nào cũng phải đánh đổi ít nhiều đau khổ, là của Oliphant. Đó là những cái từ và định nghĩa về về hạnh phúc. Quý Phật tử nhớ ha. Rồi còn quý Phật tử, quý vị định nghĩa hạnh phúc là thế nào? Có ai có hạnh phúc chưa? Bây giờ ai đã có hạnh phúc rồi đưa tay chưa? Cho thầy coi. Có một người nè, có một mình bác hạnh phúc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 người rồi, ai chưa hạnh phúc? Chưa hạnh phúc. Có một người nè, 2 người là đau khổ phải không? Còn những người còn lại là sao? Chối phải không? À, đó là chối rồi. Mình phải biết, thật ra quý Phật tử thấy cái hạnh phúc á là một cái từ mà nó mang cái tính trừu tượng phải không? Nó cũng giống như tình yêu vậy đó. Đừng có nói là chưa có tình yêu nghe. Quý Phật tử lên xe bông á, người ta chúc nhau thế nào? Trăm năm hạnh phúc à? Rồi ai đã từng lên xe bông? Đó, chưa ai lên nữa hả? Đó đã từng lên xe bông rồi không? Đó, trăm năm hạnh phúc. Thầy sẽ lên xe bông, nhưng mà chiếc xe đó là coi như là chở mình đi đến rồi có một giấc ngủ nghìn thu, Limousine đàng hoàng nghe, ở Mỹ là phải đi xe đó. Dạ. Thì đó quý Phật tử thấy nó cái hạnh phúc ở trong cái từ điển á, định nghĩa là hạnh phúc chỉ là những người nào mà đạt được tất cả những cái ước mơ thì người đó sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà có ai đạt được tất cả những cái ước mơ không? Đó, làm sao mà đạt được không? Cho nên hạnh phúc chỉ mang cái tính trừu tượng thôi. Chúng ta không thể nào mà có cái hạnh phúc mà nếu chúng ta không có sống chánh niệm, tỉnh giác thì chúng ta không có hạnh phúc. Bởi vì quý Phật tử thấy mình, khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình nói ước gì mình tốt nghiệp một cái trường đại học, phải không? Là khi tốt nghiệp rồi chắc mình hạnh phúc lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi, mình nói ước gì mình có một cái công việc làm ổn định, là mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà có cái công việc làm ổn định rồi, mình nói ước gì cho lương mình nó khá khá một chút, phải không? Rồi mình sẽ hạnh phúc. Lương khá khá chút là làm thế nào để đủ mua cái nhà, cho đầy đủ tiền nghi, để cho con cái đồ nó có chỗ để học tập, là mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà hết cái này rồi tới cái khác, đến bao giờ mới là cái mục đích cuối cùng? Không có, không? Không có mục đích cuối cùng. Như vậy thì mình đau khổ hoài à, phải không? Như vậy là lúc nào mình cũng đau khổ, chứ mình không có hạnh phúc. Rõ ràng. Cho nên là mình thấy rằng quý Phật tử phải tâm niệm rằng hiện tại mình rất là hạnh phúc, phải không? Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng lúc nào mình cũng hạnh phúc, và hạnh phúc đó nó trong lòng bàn tay của mình, nó không đi ra ngoài. Quý Phật tử nằm mà ví dụ mình ngủ không được, mình nghĩ rằng trời mình đang nềm ấm chăn êm mà mình ngủ không được, biết bao nhiêu người bây giờ ta nằm ngoài trời mà ta lạnh lẽo, ta không có mền để đắp, mình thì đầy đủ tiện nghi như vậy, rõ ràng là mình đã có hạnh phúc rồi, phải không? Ví dụ bây giờ mình nhà mình không có gạo để nấu, bây giờ nấu ra một chén cơm mà thầy nhường cho con mình ăn, mình cũng thấy hạnh phúc rồi, phải không? Có cha mẹ nào mà dành của con ăn là thấy hạnh phúc không? Mình no đó, có. Ở bên Anh có, quý Phật tử. Tôi nhớ hồi đó năm 2001, tôi có bên Anh có một cái gia đình Phật tử đó. Cái chị đó là chị rất là, chị người miền Bắc, mà chị sống rất là thoải mái. Quý Phật tử nấu đồ ăn xong rồi thì khi dọn lên, chị ngồi chị ăn trước. Những cái món gì ngon là chị gấp chị ăn hết, ăn lấy ăn để vậy. Tôi nói là chị, trời, sao kỳ, để cho mấy đứa nhỏ nó ăn trước chứ. Sao mà mấy đứa nhỏ chưa ăn mà đang chị ăn ấy? Chị nói thôi, thầy đừng có lo, chúng nó còn khối cơ hội, còn con ấy, già rồi. Chị lập luận có lý, phải không? Rất là có lý, còn khối cơ hội, chúng nó còn khối cơ hội để ăn, còn mình già rồi mình ăn được mấy bữa lắm, cho nên mình ăn trước cái gì ngon. Cho nên là chị ngồi tất cả những cái món ngon là chị ăn hết rồi, xong luôn rồi còn cái gì đó là chị coi con chị ăn, mà thầy nghĩ là chắc có trên đời này có mình chị. Không có người thứ hai mà chị thấy rất là an lạc và rất là thoải mái. Cho nên là mình thấy rằng cái hạnh phúc á, ở đây chỉ mang cái tính trừu tượng. Mà nếu như mình tâm niệm được, mình thấy rằng tất cả những cái đó là nó hiện hữu, và nó có, mình có thể nắm bắt được, và mình có thể sống thực với nó, thì mình sẽ được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó, nó đem lại cái an lạc trong cái cuộc sống nội tại. Và chắc chắn rằng nếu như một ngày nào xả cái thân tứ đài, cái thân ngũ uẩn này về với cái cảnh giới khác thì mình cũng sẽ được an lạc, bởi vì hiện tại mình sống rất là hạnh phúc. Còn nếu mà mình không tâm niệm, không ý thức được, và mình không có cái tuệ giác để nhận chân được đâu là hạnh phúc, đâu là đau khổ, thì mình cứ đi lang mang trong cái cảnh giới luân hồi sanh tử, và mình sẽ đi trong cái cảnh giới vô minh, đi từng kiếp này tới kiếp khác. Cho nên quý Phật tử phải thấy bây giờ đặt ra một câu hỏi là bây giờ hạnh phúc lắm, mình tìm ở đâu? Phải là bên ngoài đưa vào không? Chắc chắn là không, phải không? Bởi vì nếu mà mình dựa vào một cái hạnh phúc mà bên ngoài á,
thì một lúc, một khi nào đó mà những cái đó mà nó ra đi thì chắc chắn mình sẽ đau khổ. Cho nên cái hạnh phúc là mình phải tìm trong chính mình. Quý tử có qua cái phim mà Oan Hồn, có cô diễn viên là Domi Mo không? À, Domi Mo không? Và cô là một cái diễn viên rất là nổi tiếng. Domi Mo là, đúng rồi, cô rất là nổi tiếng ở bên Mỹ, diễn viên của Hollywood đó. Thì cô sau này cô ly dị với chồng cô là Bruce Willis đó. Thầy đọc báo cho thầy cũng quay phim nhiều, quý Phật tử nói sao thầy nhớ nhiều. Thầy đọc báo thôi, cái là đọc báo thôi. Thế quý Phật tử về nói sao thầy quay phim nhiều quá. Ai thầy cũng nhớ tên không phải. Thì khi mà sau khi ly dị của anh này thì cô đã có hai người con với người chồng trước. Và cô đám cưới với một cái người nhỏ hơn cô 15 tuổi. Phải không? Là nhưng mà sau khi đám cưới 5 năm thì anh này ngoại tình. Và sau khi ngoại tình là cô suy sụp. Bởi vì cô tin chắc chắn rằng cái hạnh phúc á, cô có được là do người tình trẻ tuổi này đem lại. Nhưng mà quý Phật tử thấy nó đâu có chắc chắn. Bởi vì cái suy nghĩ của họ, cái tư duy của họ và những cái việc làm của họ mình đâu có kiểm soát được. Tức là cô dựa vào cái hạnh phúc mà hạnh phúc này bên ngoài. Cho nên sau khi mà ly dị rồi, cô đổ vỡ và đổ suy sụp một cách là phải nói là quá độ. Bây giờ cô phải nhập viện, tức là phải emergency. Và con người cô có 50 mấy tuổi mà nhìn như bà già 70-80 tuổi. Quý Phật tử thấy rất là gì mà diễn viên nổi tiếng. Quý Phật tử đã có từng qua cái phim Oan Hồn rồi, quý Phật tử biết. Phim rất là hay. Và phim đó là năm 1994. Là hồi đó thầy có qua cái phim đó. Thì quý Phật tử biết rằng chính cái phim đó là ngay cả cái nhà khoa học của Mỹ và là các cái họ cũng xác nhận rằng là ngoài cái cảnh giới này nó có một cái cảnh giới của người ra đi và cảnh giới của ma. Và họ xác định rằng là những cái người sống trên đời này á, nếu mà làm tốt á, thì sẽ có được một cái quả báo tốt. Phải không? Tại vì khi cái anh đó mà anh chết, quý Phật tử thấy không? Có một cái ánh sáng xuống, nhưng mà anh từ chối. Anh từ chối cái ánh sáng đó. Tức là có một cái luồng ánh sáng xuống, bởi vì anh theo đạo Thiên Chúa rước anh để đi lên trên thiên đàng, nhưng mà từ chối cái ánh sáng. Bởi vì sao? Bởi vì anh thương vợ, anh muốn rằng giúp vợ của anh để tìm lại cái chết hình như 5 triệu đô, mấy triệu đô đâu đó. Bởi vì rằng người mà lấy ăn cắp cái chết đó là chính người đó là bạn thân của anh. Cho nên là bởi vì quý Phật tử thấy khi mà đi ra, bởi vì ảnh á, đầu tiên quý Phật tử thấy khi mà ảnh mới cái thần thức mà ra khỏi cái thân á, tức là khi mà anh chết, cái thần thức anh ra khỏi cái thân á thì có một cái ánh sáng xuống, nhưng mà lồi đó cái thần thức của anh không làm được cái gì hết á. Anh đi qua xuyên qua tường, anh đi qua đồ, anh không làm gì, cây cối đồ anh đụng không có được. Thì quý Phật tử biết là ảnh biết ảnh người ta chở cái xác anh đi, rồi anh chạy vô trong bệnh viện, rồi anh thấy một cụ già ngồi nơi ghế á. Thì ông nói chuyện với ông già đó, thì thấy người ta mổ xác của ông, thấy người ta làm thí nghiệm, nhưng ông vô mà ông không làm được cái gì hết. Sau cuối cùng cái ông đi ra ông lên tàu lửa, thì ông gặp con ma, mà ma này là ma đại ca đó. Bởi vì anh nên chết trước là anh lâu rồi, tức là ông nên có thể dùng cái tưởng của ông mà ông điều khiển được các cái đồ vật bay đi, đồ vật nó bay đi. Thì khi mà điều khiển đồ vật bay đi, anh thấy rằng á là người này á có thể là dạy giúp cho anh được. Tại sao anh điều khiển được? Nhưng mà ông này không cho, tại vì cái toa xe lửa nó là của ông mà. Cho nên anh lên là ông này cũng đuổi xuống. Thì ông chạy về quý vị tự biết. Thì ông gặp một cái bà diễn viên nổi tiếng Mỹ đen mà mình cũng nhớ tên. Thì bà ngồi và coi bói. Dạ, bà thầy bói, bà ngồi và coi. Thì khi mà ông thấy như vậy á, thì ông bắt đầu mới nói với bà là giúp cho ông á, để về nói với vợ ông là cái người đó, những cái người mà ăn cắp những cái tiền bạc đó, người đó người sau mà chính là bạn ông. Thì khi bà nói, bà đầu tiên là bà về bà bấm chuông mà nói thì vợ đâu có tin, tại vì nói người chết đâu không tin. Ông làm đủ mọi cách cũng không được. Thì sau này ông mới đi học, ông mô to tòa lửa một lần nữa. Thì ông học đầu tiên là quý Phật tử biết học điều khiển cái nắp keng, cái nắp của cái chai nước á, nắp keng đó là làm thế nào dùng cái tưởng của mình để nắp keng bay. rồi nắp can, tới cái lon, tới cái bàn ghế rồi đó, để mới trả thù được, là ông đi trả thù. Thì cũng tự biết cái ông mà ma mà đại ca ở trên đó mới bày cho anh làm, thì anh làm được. Thì sau khi anh làm được rồi bắt đầu anh mới đi trả thù, tức là anh làm những cái đồ rơi, anh làm cho người kia đó. Rồi cuối cùng quý Phật tử biết, khi mà người kia mà chết xuống á, thực là có những cái bóng ma đen á, nó lôi đi. Thì trong kinh Phật dạy là cường giả tiên khiêu, tức là cái nghiệp mình mà nặng quá thì những cái cáo đó là những cái, đó là những cái oan trái, oan gia trái chủ nó tới để nó dẫn mình đi. Còn ảnh là một người tốt, cho nên khi mà ảnh chết không có nhiều oan gia trái chủ mà ảnh sang nó xuống. Thì cái phim đó để người ta chứng minh rằng là ngoài cái thế giới này nó có một cái thế giới khác. Và sau khi xả bỏ cái thân này không phải là mất hẳn, mà cái thần thức của con người có thể là đi vào những cái cảnh giới khác tùy theo cái nghiệp lực của mình. Đó là cái phim của Mỹ nữa. Thì cái điều đó để quý Phật tử thấy rằng đó là sau khi mình chết thì nó phải có một cái cảnh giới nào mà trong kinh gọi là kiết sanh thức đó. Tức là cái thức của mình nó sẽ dẫn dắt mình đi tới cái cảnh giới nào, rồi đầu thai vào cái cảnh giới nào tùy theo cái nghiệp lực của mình. Nhưng mà cho nên từ cái chỗ đó mình thấy rằng bất kể là cái tôn giáo nào, nếu mình sống tốt, mình có những cái việc làm tốt và mình hành động tốt, mình có những cái suy nghĩ tốt, thì tất cả những cái nhân thiện đó nó sẽ đưa mình gặt hái được những cái thiện quả, dù sống trong đời này hay là sau khi xả cái báo thân này mình cũng sẽ được sanh vào những cái cảnh giới tốt. Thì bây giờ quay lại cái hạnh phúc, chúng ta phải biết là tìm hạnh phúc đó, chúng ta phải tìm ở đâu. Chúng ta phải biết là tìm ở đâu. Ở trong chuyện nó có kể câu chuyện như thế này. Có một cái bầy quỷ dữ. Quỷ dữ này rất là ác. Thì nó có một cái mối thâm thù với loài người mình. Nó ghét loài người. Nhưng bây giờ nó muốn đánh cắp một cái vật gì quý nhất của con người. Mà để đánh cắp được cái đó, để cho con người đau khổ, đó là một sự trả thù. Chứ còn bây giờ mà đi giết người thì nó giết cũng không có nổi, bởi vì người cũng quá đông. Cho nên là bây giờ nó đánh cắp một cái gì đó mà con người quý nhất. Thì sau khi bàn bạc rồi thì nó nói là vàng bạc của cái vật chất, tất cả những cái thứ đó. Thì cuối cùng bàn cuối cùng rồi là họ nói là con người mình á, cái gì mà con người đi tìm cầu, thì họ nói là cái quý nhất mà con người tìm cầu đó là hạnh phúc. Thì bắt đầu nó tìm cách, nó bắt đầu nó tới đánh cắp cái hạnh phúc của con người. Thì sau khi mà đánh cắp được cái hạnh phúc rồi thì bắt đầu nó phải tìm cái cách để nó giấu, phải không? Quỷ mà, nó tìm cách nó giấu chỗ nào. Thì cái ông mà vua của loài quỷ đầu đàn, ông mới nói tới bây giờ đem lên núi Tu Di giấu ở trên đó. Thì những cái người thành viên ở trong cái dòng họ quỷ, họ mới nói rằng nếu mà giấu núi cao một ngày nào đó, con người mình, bộ óc con người càng ngày càng phát triển, thì họ làm những cái chiếc máy bay, chiếc trực thăng, rồi họ sẽ lên đến đỉnh núi Tu Di và họ sẽ đem cái đó về. Thì sau đó giấu trên núi không thành thì họ nói đem dưới biển sâu đó, họ giấu. Thì đem dưới biển sâu thì bàn tới bàn lui thì người ta cũng nói rằng một ngày nào đó thì khoa học tiến bộ, người ta cũng làm những cái con thuyền mà tàu ngầm, rồi người ta cũng lặn xuống đáy biển đại dương, rồi người ta cũng đem cái đó về được. Thì cuối cùng nói thì bây giờ giấu trên cung trăng, tức là đem trên mặt trăng. Thì họ nói rằng là khoa học càng ngày nó càng hiện đại, một ngày nào đó nó cũng chế tạo ra những con thuyền Apollo, rồi ra cái trạm không gian NASA, rồi họ cũng sẽ lên đó họ lấy được. Cuối cùng có một cái cô là phụ nữ mà trong dòng họ quỷ của con gái cô chưa có gia đình, cô mới có một cái kế. Cô nói bây giờ là cô có chỗ giấu mà người ta sẽ tìm không ra. Rồi hỏi giấu ở đâu, cô tự biết giấu đâu. Dạ đó đúng rồi đó, giấu trong lòng của mỗi người, tức giấu trong lòng của con người đó. Cho nên quý Phật tử phải biết rằng sau cái câu chuyện đó mình biết là hạnh phúc là mình nên tìm, là mình tìm ở đâu. Dạ, ở trong nội tại của mình. Cho nên là trong trường hợp nói là tất cả các cái cội nguồn đó, tự từ trong lòng người mình mà ra, cội nguồn là phải từ trong mình. Cho nên Phật dạy á, cái ngài Huệ Năng ngài dạy là tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm thánh thì 6 món thần thông tử, tự tài. Tâm phàm thì 3 món độc trói buộc. Tâm bình thì thế giới thẳng, thản nhiên. Mà tâm không thì nhất đạo thánh, thanh tịnh. Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp mây uống nước cam lồ. Không phải trời xanh mà cũng chẳng phải do đất mà có. Tức là từ nó có người mình, tức là có đủ tất cả những cái biến hiện đó. Thì tất cả những cái đó là, nếu những cái biến hiện đó, nếu tâm mình là bình thì thế giới này là bình, thế giới này là tịnh, tịnh độ. Còn tâm mình mà đau khổ, tham sân si mạn nghi ác kiến đầy rẫy thì thế giới này là địa ngục, là cái cảnh giới của những cái loài ngạ quỷ, nếu mà tâm tham khởi lên. Cho nên tất cả là cội nguồn tự do cái tâm mình mà nó ra. Cho nên là mình thấy rằng hạnh phúc á, là không phải là một cái gì đó cao siêu, diệu vời, mà mình không thể nào nắm bắt được, mình không thể nào với tới được, mình không thể nào mà có được. Mà hạnh phúc là những cái gì mà đơn giản nhất trong cái cuộc đời này, mà hiện tại mình đang có, thì cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà tùy theo quan niệm và tùy theo cái sự mà cảm nhận của mỗi người. Có nhiều người khi được một cái làm được một việc gì lớn lao thì họ thấy đó mới hạnh phúc, còn việc nhỏ là bình thường. Còn có những nhiều người những việc rất là đơn giản nhưng mà họ thấy đó là hạnh phúc. Thì tùy theo của mỗi người. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái gì mà chúng ta có được, hiện tại chúng ta có, mà chúng ta bằng lòng với những cái gì có đó mà chúng ta thấy an lạc, thì cái đó là cái hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử đấy, hạnh phúc cái nó không có định nghĩa được, tình yêu cũng không có định nghĩa được, phải không? Có nhiều người khi mà mình đám cưới á, thì chúc nhau là 100 năm hạnh phúc, phải không? Nhưng mà quý vị được mấy chục năm hạnh phúc? Không nói thiệt, mình nói thiệt, mình tu là mình phải nói thiệt, phải không? Không dám nói, phải không? Có nhiều điều không dám nói, rất là đơn giản mà không dám nói. Nhiều người á, mà cưới về vài năm mà nghĩ trong lòng là trong cho đi đâu cho khúc mắt mình cho rồi, phải không? Có, bởi vì quý Phật tử biết trong 8 khổ Phật dạy, 8 khổ này, sanh khổ, phải không? Lão khổ này, bệnh khổ này, tử khổ, phải không? Tới cái gì nữa? Rồi, gì nữa? Rồi, giỏi đó. Trong đó có cái là oán tấn hội khổ đó, phải không? Đi ăn cơm cũng gặp, phải không? Đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp. Cái đó là khổ lắm, phải không? Cho nên là phải cầu. Ái biệt ly thì cũng khổ, phải không? Thương mà xa lìa thì nó cũng khổ. Mà không ưa mà ngày nào cũng gặp, mà cái này còn khổ hơn, phải không? Cho nên cố gắng mình phải học cái hạnh của Ngài Quan Âm á. Tức là cố gắng tập thương, oán thân bình đẳng, tập thương những cái người này. Bởi vì người này ngày xưa mình, bởi vì mình khi mà chưa được nhau là mình dám coi như là đem tánh mạng này để đổi mà, phải không? Chỉ cần có được người đó thôi, mình phát nguyện sau này có ăn muối có gì đói cũng được mà. Nhưng bây giờ mình có đầy đủ mà, tại sao mình lại chính tự mình thôi? Quý vị tự phải nhớ ngồi là mình tự suy nghiệm, mình tự thấy rằng cũng mình thôi, ngày đó cũng mình mà bây giờ cũng mình, mà tại sao mình thay đổi nhanh vậy, phải không? Thì đó là vô thường mà, phải không? Có nhiều người nói, ủa hỏi tại sao mà ngày xưa thề non hẹn biển nói dữ vậy? Mà nói đời vô thường mà thầy, con đâu có biết. Vô thường cho nên tâm con nó cũng vô thường vậy. Cho nên hôm nay con nói vậy cho mai con nói khác. Nó vô thường. Không, mà cái đó là thật sự. Cho nên quý Phật tử thấy các cái nhà mà mình nói chuyện ở các cái nhà thi sĩ, các nhạc sĩ, mà các ca sĩ, các nhạc sĩ đó, người ta, những cái người mà thương mây khóc gió đó, người ta nói nhiều câu mình thấy cũng rất là hay, phải không? Nói cái gì quý Phật tử biết không? Tóc mai sợi ngắn sợi dài, phải không? Đó, lấy nhau chẳng đặng chứ không phải được. Không được á, mới thương hoài ngàn năm, còn lấy được rồi là bao nhiêu năm? Giờ đó lấy nhau không được mới thương hoài ngàn năm. Cho nên mình thấy đôi lúc nó cũng rất là đúng chứ không phải sai. Quý Phật tử biết ngồi, có một lần ở Việt Nam ngày xưa thầy đi làm, thầy đi từ thiện thì chung với một thầy ở Việt Nam, thì có hai vợ chồng đó cũng đi làm từ thiện rất là tốt. sáng sớm dậy là nấu cơm, mà nấu một lần là mấy chục người ăn, nấu rất là nhiều. Thì đang nấu cơm, múc cơm phát từ thiện, thì hai vợ chồng cũng bất đồng quan điểm gì đó, cãi nhau, cãi xối xả vậy đó. Thì ông thầy Minh Phú, ông thầy bạn ông mới tới ông xới cơm. Ông thấy hai người cãi nhau thì ông tới xới cơm là cũng cố gắng hòa giải, nhưng mà biết nói sao, người ta đang chửi nhau dữ lắm mà mình tới gần văng miệng chết. Ông mới nói đi, bởi cho nên là ông nói là thầy nhìn hai vợ chồng anh chị mà thầy thấy con đường thầy chọn là quốc sách. Còn nói nếu không là thầy cũng cái tình trạng nó xảy ra thôi. Cho nên là quốc sách. Cho nên quý Phật tử thấy, chỉ cần mình bất đồng một cái quan điểm hoặc bất đồng một cái gì đó thôi, tức là bao nhiêu cái ân nghĩa, bao nhiêu ân tình, bao nhiêu những cái mà mình đã tạo dựng bao nhiêu năm là nó sẽ đổ vỡ hết. Và không còn như hồi đó là tất cả những cái gì mà coi như là giận dữ trong người mình là mình muốn trút hết và mình muốn cho đối phương nhận hết những cái đó. Nhưng mà cái đó thật ra mình nghĩ rằng đó là một cái sự trả thù và như vậy là mình mới thỏa cơn giận của mình. Nhưng mà sau khi mình về rồi mình thấy rất là dài dột, phải không? Dài dột là trước hết á, khi mà quý Phật tử thấy mình giận á, mình giận là trước hết là mình là làm tổn thương mình trước, phải không? Rõ ràng tim mình đập mạnh này, máu mình nó chảy nhanh này. Nếu mà người nào mà bị cao máu là cũng dễ bị heart attack lắm, phải không? Rất là nguy hiểm. Rồi làm cho người ta không có vui, làm cho người ta đau khổ nữa. Thì tức là cái khổ này rồi thêm một cái khổ nữa là nó gấp bội. Cho nên đó là những cái việc làm rất là dài dột. Khi nào mà mình nổi giận lên thì mình ngồi cố gắng mình tập, mình nói thôi để 5 phút nữa, 10 phút nữa rồi mình sẽ reaction, tức là mình sẽ phản ứng. Cứ tự cố gắng tập đi, cái đó là mình tu là mình tập. 10 phút sau rồi cái mình nói trời, hồi nãy giờ là người ta chọc mình 10 phút rồi, bây giờ mình giận lại cái người mình tầm thường quá. Thôi cũng kiếm một câu nào nói nhưng mà nói nhẹ nhẹ thôi, phải không? Rồi sau này mình tập thôi, một tiếng sau rồi mình phản ứng. Mình ngồi mình quan sát những cái nhân duyên, mình tu là phải vậy. Rồi qua tại sao mà mình nổi sân, rồi cái sân nó từ đâu? Mình phải hỏi, ví dụ là sân ơi, mi ở đâu? Mặt mũi mi như thế nào? Ví dụ như mình phải đặt những cái câu hỏi để gì? Để mình tìm ra cái nguyên nhân của nó. Mà khi mình tìm ra rồi mình nói, ồ, nó không có gì hết. Tại sao mình giận vu vơ, đúng không? Phật dạy này, nhân không, pháp không, ngã không, cái gì cũng không hết đó. Có người mình có thật không? Cũng không, phải không? Nói người là do tứ đại ngũ uẩn mà có. Bây giờ mà phân tích ra, cái tay này là có phải người không? Rồi cái đầu này có phải người, cái chân này có phải người không? Tức là do kết hợp lại nó mới thành gọi là cái người. Rồi khi mà nó tan rã rồi, nó không còn là người nữa, thì nó về lại đất nước gió lửa. Thì lúc đó rồi mình thấy cái thân tứ đại nó hòa diệt, tất cả các pháp hòa diệt rồi. Thì cái thân không thật, thì cái lời nói làm gì có thật? Mà tại sao mình phải cưu mang nó để mình đau khổ? Có nhiều người á, không những cưu mang rồi, thấy mình đã khổ rồi mà không đã về đãi chồng đãi con ăn những cái món ăn khó tiêu nữa, phải không? Về ra kể cho chồng nghe đã rồi kể cho con nghe đã rồi kể cho bản thân mình nghe. Tức là đem những cái món ăn khó tiêu đó mà đãi bạn bè mình. Tức là mình đau khổ rồi, mình nhân cái đau khổ nó lên rất là nhiều lần. Thì việc làm như vậy đối với đạo Phật là một việc làm rất là dài dột. Thật sự mình tu là mình phải có trí tuệ để mình quán xét, để mình thấy được, mình nhận chân được cái chân diện mục của nó là cái gì, để từ đó mình đi ra. Và khi mà mình nhận được vấn đề rồi là tự nhiên mình thấy trong đầu mình y như mình là người đã giác ngộ. Thì cái đó là ngộ đó, quý Phật tử biết cái đó là ngộ. Tức mình nhận ra được vấn đề, và vấn đề nó không bị lặp lại, và mình không bị đau khổ, không bị dằn vặt, không bị bức bách những cái vấn đề đó. Thì cái đó gọi là ngộ, ngộ đạo là vậy. Chứ còn nếu như mình tu cả cuộc đời mà mình không nhận chân được việc đó, tham sân nó cũng đầy rẫy, si mê nó cũng đầy rẫy, tất cả đường đi năm xưa năm quốc nó cũng đầy rẫy, thì cái đó là cái rất là đau khổ. Quý Phật tử biết đa số mình á, thường thì chúng ta thấy á, là chúng ta tự bào chữa cho mình nhiều lắm. Tức là mình nuông chiều cái bản thân, rồi mình tự bào chữa, tức là do tô bồi cái ngã của mình. Và cái ngã của mình luôn luôn là hơn mọi người. Quý Phật tử biết có một cái hai cô Phật tử đó, đi tụng kinh là ngồi sát nhau vậy. Thì cũng tu hành lắm chứ không phải không, nhưng mà cũng dòm ngó nhau. Tu cho cũng phải còn dòm ngó, tức là dòm ngó từ người nào tu hơn người nào ít hơn. Một hôm thì cái cô kia cổ không biết sao thì cổ tụng kinh. Tụng kinh thì hai người sắp lấy cái kệ, thì tự nhiên cái cổ ngáp. Cổ ngáp thì cổ hắt xìa, sau đó nước miếng nó văng vô trong cái kinh. Cô ngồi bên cô mới nhắc, cô nói tu hành gì mà thị kinh như thị Phật. Ngáp, ngồi ngáp rồi nước miếng nước mồm văng tùm lum. Cái mang tội chết. Nhưng mà cô kia rất là đau, mà tại vì mình nói đó. Và quý Phật tử biết, thường thời bất dung nhan, phải không? Cười người hôm trước là hôm sau người cười. À thường nó vậy, quý Phật tử thấy nó vậy đó. Mình tháng 3 đi trước thì tháng 10 theo sau thôi. Nó phải vậy. Đúng vài tuần sau, cô bị cái chứng bệnh y chang vậy. Cũng ngáp một cái rồi cũng hắt xìa một cái. Nó cũng văng nước miếng tùm lum. Thì cô kia cô mới nói, ủa? Sao chị nói rằng là thì kinh như thì Phật, mà sao chị bây giờ cũng ngáp rồi cũng văng nước miếng? Cô nói là trời, chị không biết đâu, tôi tối hôm qua tôi tụng kinh, tôi ngồi thiền cả đêm. Sáng ngày tôi đi làm sớm nữa, mà hôm nay tôi tới chùa tôi tụng kinh đó, tôi ráng tới chùa tôi tụng kinh cho nên tôi mới bị vậy đó. Đúng không? Tức là đối với mình thì mình nghĩ rằng đây là một cái việc làm mà mình cố gắng hết sức, mình tinh tấn lắm, mình thức cả đêm, mình ngồi thuyền tụng kinh, rồi hôm nay mình mới tới chùa, rồi mình ráng mình tụng kinh, mình cũng bỏ thời khóa. Thì biết đâu được người ta cũng vậy. Nhưng mà đối với người ta là mình nghĩ khác, mà đối với mình là mình cho đó là một cái lợi điểm, còn đối với người khác thì đó là một cái khuyết điểm. Thì cái đó là mình thấy mặc dù mình tu, nhưng mà trong cái nội tâm sâu xa của mình á, những cái ganh tị tật đổ nó vẫn còn. Và chính những cái đó là cái khúc mắc mà mình cần phải tháo gỡ. Thì khi mình tháo gỡ được rồi thì mình sẽ thấy được đâu là cái niềm an lạc, đâu là cái giải thoát và đâu là cái hạnh phúc. Thì quý Phật tử biết, mình chỉ cần ngoại cảnh, quý Phật tử biết mình tu mình phải ý thức được, mình không có thay đổi được cái ngoại cảnh bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài. Tất cả như vậy, mà thay đổi là thay đổi cái nhìn của mình đối với các pháp. Quý Phật tử nhớ là mình thay đổi cái nhìn của mình. Ngày xưa cũng mình chưa tu sự việc như vậy, mình sẽ nhìn như vậy. Nhưng bây giờ mình tu rồi cũng như vậy, mình sẽ nhìn khác đi. Và từ khi thay đổi cái nhìn của mình rồi thì mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, tâm mình nó thanh thản hơn, và tâm mình nó an lạc hơn. Còn nếu như không thì mình đau khổ, nó hoàn đau khổ, nó không có khác gì hết. Thật sự vậy, mình chỉ biết thêm một chút, tức là thuộc thêm một bài kinh, thuộc thêm một bài chú, tụng thêm một thời kinh. Nhưng mà tất cả những cái đó nếu mà mình cũng đem vào trong cuộc sống để áp dụng thì nó cũng rất là uổng, và cuối cùng cái đau khổ mình nó vẫn như cũ. Cho nên quý Phật tử biết cái hạnh phúc và cái đau khổ, hạnh phúc đau khổ theo quan điểm của Phật giáo á, thì nó chỉ là những cái kết quả là cái cảm giác, cái cảm giác, cái feeling thôi. Tức là từ mình cảm nhận được cái đó. Và như những cái người mà như thiền sư Nhật Bản thường dạy là như nhân ẩm thủy thì lạnh nhiệt tự tri đó, như người uống nước á, lành nóng tự biết, là cái cảm nhận của người đó. Bởi vì đang cái hạnh phúc đau khổ hắn là chỉ là những cái, nếu mà dùng ngôn từ nó chỉ là từ tưởng thôi, chứ nó không có một cái định nghĩa nhất định, và nó không có một cái mẫu số chung. Tức là khi làm cái đó mọi người hạnh phúc phải. Ví dụ đối với quý Phật tử, mình thấy rằng mình đi làm một ngày mệt mỏi, tối mình tới chùa mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình thấy đó là một niềm hạnh phúc. Còn đối với những người khác, họ thấy rằng tối họ đi vào trong quán bar, họ uống một cái ly rượu, họ thấy đó là hạnh phúc. Tức là cái cảm nhận họ, cái hạnh phúc đó. Nhưng mà tùy theo mỗi người có những cái cảm nhận đó. Nhưng mà tất cả những cái đó mình thấy rằng là cái gì? Là cái tạo nên những cái gọi là cái ảo giác. Mà cái hạnh phúc đau khổ, mình nhiều khi mình nhầm lẫn giữa đó, hạnh phúc đau khổ là do cái ảo giác của mình. Họ nói là bạch nhật kiến thằng, thằng thì ma. Và lý kiến thằng, thằng thì xà. Ma tượng sanh thằng, do thì phòng, ẩu khẩu trung im diệm tránh sân trà. Ví dụ, ban ngày á, khi mình đi á, mình đạp trúng sợi dây á, mình thấy đó là sợi dây, mình thấy bình thường không có gì. Nhưng ban đêm á, tối mà đạp sợi dây tưởng con rắn, phải không? Thì rất là sợ, tức là cảm giác sợ nó sẽ nổi lên. Nhưng mà khi cảm giác sợ nổi lên thì mình tiêu đón rắn. Nhưng mà thấy cái đèn pin mà dọi xuống thấy sợi dây, tự nhiên mình thấy mình rất là sung sướng, hạnh phúc. Ồ, đây là sợi dây. Nhưng mà tất cả những cái đó là cái gì? Cái ảo giác thôi. Nó đâu có thật, thật ra là sợi dây thôi. Nhưng mà cái cảm nhận đau khổ và hạnh phúc á, là do cái cảm nhận của mình. Bởi vì rằng do mắt mình tối, Cho nên mình thấy, mình tưởng là con rắn, mà do cái tưởng đó là mình thấy đau, đau khổ và mình sợ hãi. Mà cũng vì cái đó mà chỉ cần ánh sáng nó len lói tới, mình thấy rằng sợi dây, thì mình thấy rằng đó là hạnh phúc. Mà thật ra đó chỉ là một sợi dây, cái đó không là cái gì hết. Nhưng mà nó cho mình hai cái trạng thái ảo giác khác nhau. Cho nên mình tu là bây giờ nhìn Phật dạy là nhìn bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm trí tuệ sáng suốt, mình nhìn được sự vật mà đúng như thật, thì chắc chắn những cái hạnh phúc và cái đau khổ nó không bao giờ nó làm cho mình bận tâm, và nó làm cho mình phải khổ đau. Thì đó là những cái mà mình Phật dạy mình tu là mình cần phải có trí tuệ. Trí tuệ là cái ánh sáng của nội tâm để mình soi sáng, để mình nhận chân ra được những cái các pháp của cuộc đời, để từ đó mình thấy rằng ồ, tất cả những cái nào, nếu mà cái quan niệm như vậy với những cái suy nghĩ như vậy mà nó tích cực, và những suy nghĩ mà đem đến cái lợi lạc, hoặc là những suy nghĩ mà không có tác hại đến người, thì cái đó nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho mình. Có một cái câu chuyện kể về hai bà già, một cái bà già này có một cái bệnh là nắng bà cũng buồn, bà cũng đau khổ, mà mưa bà cũng đau khổ. Bởi vì quý vị tự biết bà có hai người con, một người làm nghề bán giày vải, cái giày vải để mang, một người là làm nghề bán dù. Thì nếu mà trời nắng á, thì người con đầu bán giày vải bán rất là được. Nhưng mà tội cái là người con thứ của bà bán dù là không ai mua hết. Nhưng mà đến lúc trời mưa thì người con thì bán dù được, mà người con đầu bán giày vải là không ai mua hết. Cho nên hỏi bà, mùa mưa bà cũng đau khổ, mùa nắng bà cũng đau khổ. Tại vì mùa mưa thì bà đau khổ là vì người con của mình, con đầu của mình không bán được giày. Mà mùa nắng thì bà đau khổ là vì người con thứ hai của mình không bán được dù. Cho nên lúc nào bà cũng đau khổ. Thì một hôm bà gặp một cái người đó đi qua đường, thấy bà lúc nào cũng đăm chiêu và cũng đau khổ. Mới hỏi tại sao cụ khổ như vậy. Nói là tôi có hai người con, nhưng mà hai người khổ nổi cái là làm hai cái nghề khác nhau. Một đứa thì bán giày vải, một đứa bán dù. Trời nắng thì đứa con thứ nhì của tôi nó bán dù rất là được, nhưng mà tôi thương cho đứa con đầu là tại vì nó bán giày không có ai mua hết. Mà trời mưa thì nó bán dù được, mà giày thì không ai mua. Trời nắng thì bán giày được, mà dù không ai mua. Thì người này mới nói tại sao cụ không suy nghĩ trở lại. Thì bây giờ nếu mà trời nắng á, thì cụ cảm thấy rất là vui, là hạnh phúc. Bởi vì là người con đầu của mình bán được giày vải rất là nhiều. Và trời mưa thì bây giờ cụ thương cái người con thứ hai là người này bán được dù rất là nhiều. Nếu mà chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ như vậy thì lúc nào trời nắng trời mưa thì cụ cũng thấy hạnh phúc ấy. Phải không quý Phật tử? Cho nên cuối cùng bà già bà thấy có lý, và bà đi theo cái cách suy nghĩ này. Từ đó về sau trời có nắng có mưa thì bà cũng an vui và cũng hạnh phúc. Thì quý Phật tử thấy rằng đây là cái nhìn của mình thôi, phải không? Thay đổi cái nhìn của mình thôi. Còn trời nắng trời mưa mình đâu có thay đổi được, phải không? Không thể nào mà mình biến trời nắng thành trời mưa. Mà lỡ có biến được đi nữa thì cũng chưa chắc mình hạnh phúc với cái đó. Quý Phật tử thấy cái ông mà trong cái cổ học Tinh Hoa kể cái chuyện mà ông thợ đục đá đó. Ở đây thì cũng thấy như Việt Nam hay đục núi rồi đó, chắc đục bay tưng hết trơn. Đục đá đó, ông cứ lấy cái đục của ông đục đá miết. Thì quý Phật tử biết trưa quá, nắng nó chiếu xuống thì ông mới nói trời mà nắng chang chang đi, công nhận làm mặt trời oai thiệt, muốn chiếu đâu chiếu, muốn cho ai nóng. Thì khi mà ông móng cái tâm như vậy, ông nói ước gì mình được làm mặt trời thì có một vị trời đế thích bay ngang. Bởi vì ông cũng may mắn là được vị trời đế thích bay ngang, cho nên ông mới cái ước nguyện của ông được, ông thành được mặt trời. Thì cứ ông được thành mặt trời, ông chiếu thì anh cũng khoái lắm. Anh muốn chiếu đâu anh chiếu, rồi anh muốn làm nắng ở đó anh nắng. Tự nhiên đó cái đang chiếu ngon lạnh, con đám mây nó bay ngang, con nó che lại. Anh nói chà, thành ra mặt trời cũng chưa có nhức, đám mây nó mới nhức nè. Đó, anh mới nói ước gì cho anh làm đám mây. Đám mây thì trời đế thích cũng cho anh toại nguyện đó, cho anh làm đám mây. Đám mây bay qua này, anh cũng bay rồi, anh cũng khoái chí lắm. Anh nói trời, giờ anh muốn che hay anh che? Anh che mặt trời, anh che. Đang che đó, cái tự nhiên có luồng gió nó bay ngang qua, thổi anh đi. Chắn nó trầu, ta đám mây đây mà cũng chưa có oai, làn gió nó mới oai, chắn cho anh làm cái làn gió. Thì quý Phật tử biết khi làm làn gió rồi, cái anh thổi mây rồi anh thổi bay đó, cái anh thổi tới cái núi đá đó, cái núi đá đứng sừng sững. Anh nói trời, nữa là gió này cũng chưa có oai, cái núi đá nó mới oai chứ. Cho anh làm cái núi đá. Rồi trời đế thích cho anh làm cái núi đá. Núi đá đứng ngon lành rồi đó, đang đứng ngon lành rồi cái tự nhiên có ông thờ đục đá, ông mang đục leo lên. Ông ngồi ông đục, ông đục, ông nói trời, té ra là cũng không có ai bằng anh thờ đục đá đó, thôi cho anh trở về lại thờ đục đá. Cuối cùng là xoay quanh miết rồi cũng về trở lại là hoàn nguyên bổn sở này, cốt khỉ hoàng cốt khỉ thôi, về bằng làm thờ đục đá. Thì quý Phật tử biết để, cái đó để nói cái gì? Nói cái lòng tham mà vô tận của con người nó không có đáy, phải không? Tức là không có cái gì mà thỏa mãn hết tất cả những cái tham muốn của mình. Cho nên hôm qua thầy có đọc với quý Phật tử bài thơ của Bùi Giáng, quý Phật tử phải nhớ, bài thơ rất là hay đó. Trời đất lạnh nhưng lòng tôi không lạnh đó, gửi hồn đi phương hướng hút mây ngàn, hồn ngơ ngác loay hoay về hỏi già, có bao giờ già thỏa giữa không gian, phải không? Không bao giờ. Cái không gian vô tận nó chẳng bao giờ mà cái lòng mình mà thỏa mãn hết á. Cái tham cầu của mình là vô cùng vô tận. Chính cái đó là cái nguyên nhân của khổ, phải không? Mình thấy á, Đức Phật đi xuất gia, quý Phật tử thấy không? Là một vị thái tử sanh ra lớn lên trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Mà tất cả những cái đó mình lại đi tìm, phải không? Mình đi tìm và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc, mà Đức Phật lại bỏ đi, phải không? Đức Phật lại bỏ những cái đó, một mình lang thang với một chiếc bình bát, với ba y và đi xin ăn, mà sống cuộc đời như vậy. Thì rõ ràng thì mình thấy rằng những cái gì mà Đức Phật làm, rõ ràng đây là một cái bậc vĩ nhân, một bậc giác ngộ mà không thể anh thể nào làm mà những cái điều mà nó, những cái điều đó đem lại đau khổ cho chúng sanh, chắc chắn nó đem lại an lạc. Tại vì cái khổ là gì? Do cái tham mình, cái tham quá độ, nó cũng đem tới cái khổ. Thật ra tham quá độ, cho một cái tham mà đủ để sống, mình đi làm hoặc mình buôn bán thì phải có lời chứ, phải không? Mình sống thì phải có đầy đủ các cái tiện nghi để sống, để ăn uống, để ngủ nghỉ, để tiện nghi để sinh hoạt hàng ngày. Thì điều đó là mình phải cần có. Ngay cả tu là mình cũng thấy nè, có thực mới vượt được đạo. Nhưng mà chính cái tham quá độ nó làm cho mình đau khổ. Mà đau khổ này là đau khổ triền miên. Vô chùa cũng có mấy trái cam thôi, phải không? Mà cầu cho thằng con trai, cái đầu của con nó có cái nhà, thằng thứ rồi có một cái rồi cho nó có thêm cái rồi để nó cho thuê. Rõ ràng bởi vì có người mà. Rồi thằng đầu có, rồi thằng út nó ganh tị, cho thôi hôm nay cho thằng út nó có, mà có 5 trái cam thôi. Quý Phật tử thấy quá lời, đổi như vậy là quá lời, phải không? Thầy nói với Phật tử là ông thần mà chân chính thôi, chứ đừng nói Phật. Ông cũng ngồi, ông nói thật ra tụi này nó cũng tốt lành gì với mình hết, chẳng qua nó tới là nó hối lộ mình thôi, phải không? Trong cái tâm thức mình đã có rồi, rõ ràng là cầu, tức là cầu. Cầu ở đây, ở miền Trung, miền Nam cầu đó, miền Bắc cầu mới nghe. Một vốn bốn lời, phải không? Đi ra mà buôn bán, buôn lậu á. Thì kêu có thể biết buôn lậu không? Tức là buôn cái đồ mà trốn thuế đó. Công an mà có mắt như mờ, có tai như điếc, có mồm như câm. Thấy không? Tức là cầu cho thằng công an mà có mắt như mờ, có tai như điếc, có mồm như... Rõ ràng nó không có bắt mình được. Mà cầu rõ ràng nghe quý Phật tử. Cầu đó, bởi vì ngày xưa thầy đi chùa Hương á, thầy đứng bên bà cụ đó. Bà cầu rõ ràng cho con mua may bán đắt, tiền chất đầy nhà, một vốn bốn lời, đi ra gặp công an thì có tai như điếc, có mắt như mờ, có mồm như câm đó. Chịu chết. Tức là đường nào bà cũng qua đó. Quý Phật tử biết là ở ngoài mồm là miệng, dạ mồm là miệng. Ở ngoài đó cũng quý Phật tử biết là bằng Phật Hộ Pháp, Tiêu Diện, Thập Bát La Hán, rồi Tứ Đại Thiên Vương, Thập Địa Minh Vương là bàn thờ đầy hết. Mà quý Phật tử biết một chỗ 500.000 chắc đầy lên đó. Thầy mới nói này, bác, cho bác để một chỗ cho khỏe, cho bác làm chi mà bác để bằng Phật cũng được rồi. Cho bác làm chi mà chỗ nào? Bà nói, thầy nói vậy không có đúng.
Hỏi sao đó?
Chứ để cho sếp lớn rồi sếp không chia cho các sếp nhỏ sao? Ừ, ngao ngán không? Quý Phật tử thấy rất là ngao ngán phải không? Cho nên là bà chia trước chứ con không để đâu đó. Bà chia hết rồi ra gặp Phật Đảng Sanh á, Phật Bổn Sư Đảng Sanh á, quý Phật tử biết nhỏ quá, hết tiền. Chia hết rồi, bởi vì nhiều bàn thờ lắm. Ở ngoài miền Bắc quý Phật tử thấy đi về mà đi chùa Hương mình nhận thấy rất là buồn cười, nhiều bàn thờ lắm, hết tiền. Thì ra bà người ta nói, ô còn bé nữa hả? Nhưng mà hôm nay bà hết tiền rồi, thôi bữa sau bà cho nha. Thấy Phật Đảng Sanh đó, bà nói nhỏ quá, bà tưởng bé, bà nói thôi bé, bà hết tiền rồi không, bữa sau bà đến bà cho. Cho nên là quý Phật tử thấy là cầu, đa số là mình tới chùa là cầu, nhưng mà như vậy thì rõ ràng không đúng với những cái gì mà cái hoài bão của Đức Phật, phải không? Đức Phật dạy mình là tu là phải giải thoát mọi thứ, giải thoát được tất cả những cái vật ngoài thân, giải thoát được cái thân của mình, rồi mới giải thoát được cái sanh tử luân hồi nhé. Còn đa số mình là mình đi ôm vô, phải không? Mình đi cầu vô để cho nó có. Thì mình thấy nè, từ cái chỗ cầu mà cầu không được thì thành ra đau, đau khổ. Và có nhiều người cầu không được thì nói rõ ràng chùa này không có linh. À, phải không? Bởi vì chùa linh là cầu phải có, và chùa cầu không có là ràng không có linh. Rồi sanh ra phỉ báng, cái điều đó rất là tội. Cho nên mình thấy rằng, mình thấy Phật dạy á, tại sao Phật dạy bố thí chúng sanh cũng như cúng dường chư Phật. Mình phải thấy lời Phật dạy là bố thí chúng sanh cũng như cúng dường chư Phật. Với một cái tâm từ bi, với một cái tâm độ lượng, với một cái tâm bao dung, với một cái tâm thương người thật sự. Khi mình đi sáng nay, ví dụ quý Phật tử thấy hôm nay là ngày rằm, rằm tháng 4, rằm tháng 7 chẳng hạn, mình có 5 đồng, mình tính tới chùa mình mua một nải chuối, một nhánh bông và vài cái nhang để mình lễ Phật cúng ngày rằm với cái tâm nguyện mình như vậy. Nhưng mình đi ra đường mình gặp một cái người rất là nghèo mà ta rất đau khổ, ta nằm quằn quại, ta cần 5 đồng đó để sống. Nhưng mà mình với cái thái độ lạnh lùng lơ đễnh, mình bước ngang mình đi và mình đem tới 5 đồng đó mình mua hương cúng Phật, hoặc là mình mua nải chuối cúng Phật, hoặc mỗi mua nhà cúng Phật, thực ra nó không có giá trị gì hết. Tại vì mình thấy rằng Đức Phật chỉ là một cái tượng thôi, mà với cái tâm từ bi chúng sanh đang đau khổ, là đau khổ thật sự, tại sao con không cứu? Với thái độ lạnh lùng như vậy thì rõ ràng mình cái thương gì cái tượng Đức Phật. Rõ ràng với cái tâm mong cầu hoặc là vì cái tâm đổi chác mà mình tới, thì như vậy á, Phật dạy như vậy và cái tâm từ mình nó mất đi. Cho nên là ngay khi đó mà quý Phật tử đem cái 5 đồng đó cho cái người ăn xin đó, với một cái tâm thành tân trọng, và nguyện cái đồng tiền này giúp cho họ sống vượt qua cái cơn đói khát trong cái ngày đó, là ngay đó là mình đã cúng dường cho chư Phật. Mà cái đó là cái phước đức vô lượng. Thì cái đó mới chính là cái tu thật sự. Bởi vì đây là chúng sanh đang quằn quại, mà chúng sanh đã bằng xương bằng thịt thật sự. Chứ không phải là mình vì một cái gì đó. Còn có nhiều người, cho nên là mình thấy, cho nên đối với đạo Phật, quý Phật tử thấy, khi mà mình tu tập, mình bố thí, Phật dạy bố thí không thấy người thí, không thấy của thí và không thấy người cho. Cái đó gọi là bố thí ba la mật. Phải không? Mình phải thấy như vậy. Và khi bố thí của vị Bồ Tát là không thấy kẻ oán người thân, còn bố thí của mình là bố thí của chúng sanh. Tức là cho một, nhưng mà trong ý nghĩa là phải lấy được 10, 1,000 hoặc là hơn. Điều đó chắc chắn, bởi vì khi mình làm một việc thiện, tức là mình gieo một cái nhân lành, mình sẽ gặp một cái nhân. Nhưng mà quý Phật tử biết tại sao Đức Phật, các vị Bồ Tát, họ không có mong cầu cái nhân đó? Tại vì cái nhân đó đời sau, anh sinh ra làm người, anh sống trong cuộc đời này, anh hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, thì anh cũng bị sanh tử luân hồi. Còn cái phước đức của các vị Bồ Tát, các vị Thánh Nhân, họ muốn vượt ra khỏi, xuất ra khỏi sáu đường nợ. Cho nên họ bố thí không có cầu cái phước báo của nhân thiền, mà cầu phước báo, không bao nhiêu thiền, mà cái của họ là vượt qua khỏi cái tam giới này. Cho nên từ đó họ không thấy của cho và không thấy người cho. Bởi vì rằng họ mà, bây giờ mình thấy mình, nếu mà mình, cho nên Đức Phật độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh để độ thì mới thật sự độ chúng sanh. Mình nghe như vậy mình nói trời ơi, nói sao mà triết lý nhà Phật nói sao mà nó xà quần. Độ chúng sanh thì phải thấy chứ không thấy. Bởi vì rằng bởi chúng sanh nó quá nhiều. Đối với chư Phật Bồ Tát, mình thấy độ chúng sanh tức là còn có số lượng. Một chúng sanh, hai chúng sanh, 1,000 chúng sanh, thấy nhiều quá thối thất cái Bồ Đề tâm, phải không? Còn họ thấy, họ không thấy, họ độ chúng sanh. Tại vì khi độ rồi họ không biết là họ độ bao nhiêu và cần bao nhiêu, mà chỉ cần chúng sanh có đủ nhân duyên và khi chúng sanh cần là họ độ, chứ họ không biết cái số lượng. Từ đó họ không có sinh cái tâm nhàm chán. Còn mình độ hoặc mình làm cái gì mình cũng thấy, mà mình thấy rất là rõ. Thì đó là cái chúng sanh. Cho nên đó là giữa tâm phân biệt giữa chúng sanh và các cái bậc thánh, các cái Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ đó mình phải thấy mình phải làm thế nào đó, mình tu thế nào đó. Khi mình hành một cái việc gì thì mình thấy rằng cái, tại sao trong cái bài kinh quý Phật tử thấy đem công đức này hồi hướng đến pháp giới chúng sanh. Tại vì xong rồi là mình cho, và mình cho là không có một cái tâm suy nghĩ nữa, tức là mình cho với một cái tâm vô điều kiện. Thì như vậy nó mới được là gọi là cái ba la mật. Ba la mật là gì? Tức là đáo bỉ ngàn, tức là vượt qua khỏi bờ bên kia. Bố thí mà để mình vượt qua bờ bên kia, chẳng phải là nằm ở bờ bên này để cầu cái phước báo đời sau mình làm người rồi mình được sống giàu sang phú quý. Bởi vì quý Phật tử biết, nếu như mình được giàu sang phú quý, mình được vinh hoa, mình được hưởng thụ tất cả các cái dục lạc của thế gian, nhưng mà một ngày nào mình không tu và do cái sự sung sướng quá mình lo hưởng thụ cái dục lạc thế gian, rồi khi hết phước rồi mình đọa lạc, thì cái đó nó cũng rất là đau khổ. Cho nên từ chỗ đó các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền, người ta không có cầu cái phước báo của nhân thiên, mà ta cầu cái giải thoát của sanh tử luân hồi và vượt ra khỏi cái tam giới. Cho nên mình thấy rằng tất cả những cái việc làm của mình với cái tâm niệm thiện, với cái tuệ giác mà mình sẵn có, với những cái gì mà mình học tự hỏi được từ giáo lý Đức Phật, mình đem mình áp dụng trong cái đời sống của mình, thì mình sẽ có được một cái an lạc, cái hạnh phúc thực sự mà ngay trong đời này, chứ không phải là ở trong những cái đời kế tiếp. Chứ còn nếu như mình tu mà mình cứ nghĩ rằng đến khi chết, đến khi vãng sanh, đến sự xả báo ăn cái thân này rồi mình mới về được cái cảnh giới cực lạc, thì cái đó là mình như vậy là nó không có đúng với lời dạy của Đức Phật. Mình tu là quý Phật tử phải nhớ bước chân này mình an lạc, mình hạnh phúc, bước kế tiếp nó cũng sẽ như vậy. Còn bước chân này đau khổ, mình bước 99 bước đau khổ rồi mình nói bước 100 mình sẽ an lạc hạnh phúc, làm gì có, phải không? Bước chân này an lạc, bước chân kế tiếp nó cũng sẽ an lạc, và bước chân kế tiếp nó cũng sẽ hạnh phúc. Cho nên là mình phải hiểu rõ được những cái đó thì mình sống được. Mình thấy rằng lúc nào mình cũng tự tại, lúc nào mình cũng giải thoát, và lúc nào mình cũng an lạc. Còn nếu như không là mình đau khổ, rồi bước tới cũng đau khổ, rồi thêm một bước nữa là mình cũng sẽ đau khổ. Cho nên là hạnh phúc không phải là những cái gì khó tìm cầu và khó nắm giữ, mà hạnh phúc là những cái gì đó rất là dễ tìm cầu và rất là dễ nắm giữ. Là một hạnh phúc là một cái hành trình, chứ không phải là một cái đích đến. Mình nhớ như vậy, hành trình tức là những cái gì mình đang sống và những cái hiện tại mình đang có là cái đó hạnh phúc, chứ không phải là một cái đích đến nào đó mới là cái hạnh phúc. Và chúng ta có thể đạt được sự an lạc trong nội tâm, ngay cả trong những cái hoàn cảnh đau khổ chúng ta cũng đạt được cái an lạc nội tâm. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái hoàn cảnh đau khổ chúng ta nhận chân ra được rằng cái khổ của mình chịu đựng hiện tại có thể là nó cũng nhẹ hơn những cái khổ ở những cái đất nước mà đang chiến tranh, hoặc đất nước đang bị thiên tai, đất nước đang bị lũ lụt. Cái việc tự thấy như vậy, ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ đi, mấy hôm nay quý Phật tử có đọc báo không? Không à, tu không đọc báo. Thầy thì thỉnh thoảng có xé rào thầy có đọc báo. Bởi vì quý Phật tử thấy bây giờ giữa cái bán đảo Triều Tiên đó, rất là nóng, thật sự như vậy, và có thể xảy ra chiến tranh hôm nay, ngày mai, hoặc là một vài ngày nữa, là rất là dễ. Bởi vì khiêu khích nhau bằng những cái lời lẽ mà đanh thép thì người thế gian mà, bởi vì đang không có ai mà chịu nhường ai, thì chắc chắn cái bờ vực chiến tranh là nó sẽ xảy ra. Thì mình thấy những cái con người mà người ta đang sống trong những cái đất nước nữa, thì bây giờ người ta như thế nào? Mặc dầu đất nước Hàn Quốc cũng rất là giàu có, ngủ trong nệm ấm trên êm chăng, sống trong cung vàng điện ngọc chưa chắc là hạnh phúc, phải không? Bởi vì cái của họ bây giờ cầu thế nào cho đất nước họ đừng có xảy ra binh biến, chồng và con của họ không bị ly tán bởi cái cảnh tử biệt sanh ly. Đó là cái điều hạnh hạnh phúc. Mình đơn giản thôi. Ví dụ như là mình thấy bình thường như vậy mình không có cái cảm nhận gì hết. Nhưng mà những cái người mà sau cái vụ mà 911 911 ở Mỹ, thì những người mà ở trong hai cái tòa nhà thương mại mà bị sập, thì những cái người mà vợ hoặc người chồng mà ở nhà mà thấy người thân mình ở trong đó, mặc dù họ đang ở trong một cái xã hội vật chất rất là đầy đủ, rất là sung sướng, tiền bạc dư dả, nhưng mà cái đó lúc đó không phải là cái hạnh phúc của họ. Cái hạnh phúc của họ là làm thế nào những người thân của mình này bây giờ được an toàn mà không bị chết trong cái đống lửa đó. Là đó là cái hạnh phúc của họ. Và lúc đó họ sẵn sàng họ bỏ hết để họ có được cái đó. Thì từ mình suy nghĩ từ những cái đó, mình thấy từ những cái việc đó, thì mình thấy rằng hiện tại những gì mình đang có rõ ràng và mình rất là hạnh phúc, phải không quý Phật tử? Và quá hạnh phúc. Thì cái đó là cái gì? Là cái một cái mà mỗi con người chúng ta cảm nhận và mỗi người chúng ta đã có. Và mình những cái đó là những cái suy nghĩ và những cái tư duy, và nhờ có được cái đó là nhờ của mình có tu tập và mình có được cái giáo, là học được cái giáo pháp của Phật. Và hạnh phúc với an lạc đó thì nó sẽ miên viễn nếu như mình lúc nào mình cũng sống trong cái chánh niệm, lúc nào mình cũng có định và lúc nào mình cũng có huệ. Và thì quý Phật tử thấy, thì mình nếu mà nói về hạnh phúc như vậy, thì bây giờ mình đặt câu hỏi, liệu người nghèo khổ họ có được hạnh phúc không? Những người nghèo khổ họ không có được cái cuộc sống an lạc về cái nhu cầu vật chất, hoặc là họ thỏa mãn những nhu cầu căn bản như ví dụ như là thức ăn, nước uống, hoặc là mái nhà để che nắng che mưa, nhưng mà họ thấy rằng họ có một cái chỗ an trú nhỏ nhỏ thôi. Ở bên Ấn Độ, quý Phật tử biết là có nhiều cái nhà bây giờ nghe làm bằng đất sét, vô trong nhà không có gì hết, chỉ có mấy cái lon mà bằng thiết để nấu chập ba ti đồ ăn thôi. Trong nhà không có một cái gì hết đó. Giường thì cũng đắp bằng đất sét mà ngủ. Nhưng mà thấy rằng họ rất là vui, họ rất là an lạc, bởi vì rằng cái nhà đó là cái gì mà đem lại hạnh phúc cho họ. Còn mình nhìn vô là mình thấy trời, sao tội nghiệp quá, kiểu sống như vậy mà sao mà sống được. Nhưng mà đối với họ, họ rất là an lạc, rất hạnh phúc. 300-400 hồ mà chỉ có một cái giếng nước đóng thôi. Rồi ngày cô phái đoàn qua tự nhiên điện qua mới cho thêm một cái giếng, là 2 giếng nước đóng. Thậm chí mà con nít mà 13-14 tuổi không có bằng đồ. Trong một cái làng mà nó rất là gần cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật, đi lên khoảng 30-40 cây số thôi. Nhưng mà sống một cái làng 300-400 hộ như vậy, nhưng mà thấy rằng họ rất là hạnh phúc, họ rất là sống rất là bình yên trong cái đó. Thì rõ ràng cái nhu cầu vật chất á, đối với những cái người nhu cầu nhiều á, thì đối với họ như vậy mới đủ. Còn những cái người mà nhu cầu ít á, thì như họ vậy, đối với họ là đủ rồi, thì họ vẫn có được hạnh phúc. Cho nên cái nghèo cũng không phải là cái mà không có hạnh phúc. Đôi khi cái giàu có xa hoa phú quý quá mà đến lúc mà không còn được giữ được những cái mà mình đã có, mà một khi nó mất đi và đưa mình xuống sống một người trung lưu hoặc bình thường thôi, đôi lúc là mình không chịu được, rồi mình sẽ cùng quẫn và đi tới những cái suy nghĩ mà có thể là tự kết liễu đời mình, hoặc là túng quẫn, hoặc là làm những cái điều mà đau khổ cho những người thân trong gia đình mình. Thì đó là những cái mà mình thấy rằng là tất cả những cái gì mà mình biết suy nghĩ, mình biết trân quý, mình biết đủ, mình biết đó là những cái gì mà phước đức của mình nhiều đời mình đã có được, và bây giờ hiện tại mình cũng đang có, và mình thấy mình giữ được cái đó, và mình hiện tại mình có được những cái đó, thì mình thấy rằng đó là những cái điều mà mình thấy mình rất là hạnh phúc. Cho đừng có để mà như các cái nhà thơ mà ngày xưa mà người ta nói là giấc nam kha khá bất bình, bừng con mất dậy thấy mình tay không. Thì lúc đó mới thấy rằng trời, tại sao hồi xưa mình có một cái gia đình rất là tốt, vợ hiền con ngoan, cha mẹ hiền hòa, sống trong một cái gia đình đầm ấm mà mình không biết tiếc, đến lúc mất hết rồi mình mới thấy tiếc. Thì lúc đó nó quá muộn. Phật dạy như người chết khác mới đào giếng thì rất là uổng. Cho nên là quý Phật tử thấy cái hạnh phúc là nó có hai yếu tố, vừa yếu tố vật chất, vừa yếu tố tinh thần. Thực ra yếu tố vật chất thì mình thấy rằng không bao giờ cho đủ. Nếu mình không biết đủ thì không bao giờ đủ. Nhưng mà giờ về yếu tố tinh thần á, thì rõ ràng cái đó là chúng ta tự quyết định. Và chúng ta, cái đó nó nằm trong cái sự mà quyết định của mỗi người và sự chọn lựa của mỗi người. Và còn con đường mà đưa đến hạnh phúc của vật chất, của những thế gian á, thì nó chỉ là tạm bợ thôi. Còn con đường mà đưa đến cái hạnh phúc nguyên viễn á, đó là chính là con đường là tinh thần. Tinh thần mới là đưa đến hạnh phúc nguyên viễn. Dù chúng ta không có may mắn về vật chất, nhưng chúng ta có được sự an toàn, sự an bình, sự bình thản của nội tâm, thì chúng ta cũng có được cái hạnh phúc. Và quan niệm hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Bởi vì như đã nói đó, mỗi người chúng ta luôn luôn có đạt đến cái mà mình chưa có, thay vì mình có niềm vui trong hiện tại. Bởi vì chúng ta luôn luôn tìm những cái mà mình chưa có, tức là mình mong cầu những cái mà vượt ra ngoài khả năng của mình. Thì cái đó mình thấy rằng cái đó nó đem lại đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thay vì tìm niềm vui trong hiện tại thì mình tìm vui trong một cái tương lai. Mà tương lai mình nói là tương lai thật ra là vô định. Mình đâu biết được cái tương lai, phải không? Có thể là hôm nay mình còn ở đây, nhưng mà ngày mai có thể là mình không còn nữa. Thì làm sao mình biết được cái đó mà mình đi tìm cầu? Nhưng mà đa số chúng ta đau khổ là vì chúng ta tìm cầu cái hạnh phúc, hoặc cái hạnh phúc ở một cái tương lai nào đó. Tương lai rất là mờ mịt. Tức là như những đứa trẻ mà đi đuổi bắt những cánh bướm ở trong những buổi chiều hoàng hôn. Rồi cuối cùng khi cầm trong tay được, mình nói là cái giá trị nó nằm ở đâu? Nó không có giá trị gì hết á. Chỉ đùa chơi hay là thỏa mãn cái tính hiếu kỳ hoặc là mình, chứ nó không có giá trị gì. Mà rất là uổng. Thì mình là người đang sống và mình có được những cái mà mình cần có, thì tại sao mình không vui trong những cái đó và mình thấy an lạc và mình thấy hạnh phúc trong đó? Mà có người cho rằng thành đạt, nhưng mà có người quan niệm rằng á, giàu có thì sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng mà có người nghĩ rằng khi được kết đôi hoặc là thương, mỗi một người mình thương thì sẽ hạnh phúc. Thì cũng có người cho rằng hạnh phúc là giác ngộ, tu tập dưới ánh sáng của Đức Phật để cứu giúp người, hoặc là giác ngộ để độ mọi người là hạnh phúc. Cho nên quý vị tự thấy trong cái thức ăn của mình nó có đoàn thực, xúc thực, thức thực, nguyện thực và tư niệm thực. Ví dụ bây giờ mình làm một cái việc gì đó, mình giúp một cái hội đoàn, mình giúp một cái tổ chức từ thiện, hoặc mình giúp những cái người già neo đơn, hoặc mình xây một cái dưỡng lão viện để mình giúp những cái người homeless, thì mình thấy rằng khi mình làm được cái việc đó, mình thấy tâm mình nó an lạc, tâm mình nó giải thoát và tâm mình nó tự tại, nó bình thản, thì đó cũng là cái hạnh phúc. Hạnh phúc bất cái nó là bằng một cái nguyện lực. Cho nên là đối với đạo Phật á, thì Đức Phật là luôn luôn nhìn các pháp với con mắt là vô thường. Mình cũng đệ tử Phật, mình phải tầm nhìn các pháp với con mắt vô thường, tức là tất cả các cái vật trên thế gian này lúc nó thường chuyển động và chuyển động không ngừng, chuyển động trong từng sát na, phải không? Bây giờ quý Phật tử thử định nghĩa hiện tại là cái gì? Ở hồi xưa giờ mình nói, mình dùng từ quá khứ, hiện tại, tương lai, quá khứ thì biết không? Tương lai thì nó chưa đến quá khứ, còn hiện tại là cái gì? Bây giờ mình cũng đâu phải hiện tại, phải không? Lời thầy nói ra là quá khứ rồi. Cho nên là nổi cái ngôn từ thôi mà mình thấy hiểu được cái ngôn từ đó mà để mà mình áp dụng thôi nó cũng đã khó rồi, chứ đừng có nói là để mà giác ngộ, để hiểu đạo như Đức Phật, để nhìn thấy được cái túc mạng minh, rồi có được túc mạng minh, thiên nhãn minh để nhìn thấy những cái cảnh giới sao xa. Cho nên hiện tại là cái gì? Hiện tại là những cái gì đang đến và sẽ đi, cái đó là hiện tại, phải không? Cho nên là bây giờ nghĩa trong một sát na, sát na là 1/90 giây, gọi là sát na. Một cái nháy mắt á, mà chia cái nháy mắt ra 90 lần thì cái nó gọi là sát na, tức là đơn vị ngắn nhất của thời gian đó. Cái nháy mắt của mình á, chia ra thành 90 lần, mà một lần trong đó gọi là sát na, thì cái đó là nhanh nhất. Nhưng mà cái đó cũng không thể nào mà theo mà các cái nhà mà biện chứng pháp hoặc là tánh không, họ gọi cái đó cũng phải là hiện tại. Chứ hiện tại là cái gì đang đến và sẽ đi, thì cái đó là hiện tại. Tức là nó một cái chuỗi liên tục. Thì quý vị thấy các pháp nó vô thường không? Tất cả đều là vô thường. Một vô thường chuyển biến. Nếu với một người tu Phật mà có cái ngộ tính cao, ví dụ mình nhìn lá rơi, mình cũng thấy vô thường, đúng không? nhìn trăng tròn trăng khuyết cũng thấy được vô thường. Chứ đâu phải khi nào Phật nói vô thường mình mới thấy vô thường đâu, phải không? Hoặc là thấy người mà nằm xuống đó chết rồi mình mới thấy vô thường đâu. Chiếc lá rơi cũng là vô thường. Cho nên lỡ mà làm bể cái ly mình cũng thấy đó là vô thường. Thì đừng có nổi nóng lên. Bởi vì tất cả các pháp là vô thường. Thì cái gì nó cũng vô thường. Và tâm chúng sanh nó cũng vô thường. Một mai mà không còn duyên mà ở với nhau nữa thì cũng vô thường thôi, phải không? Không có đau khổ, thật sự như vậy. Ở đời ta nói là vô oan trái bất thành phu phụ, phải không? Vợ chồng là oan trái nhiều đời, phải không? Có không? Có duyên mà không nợ thì cũng không có thành. Thật sự vậy. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình đỡ khổ nhiều lắm. Bởi vì mình nhìn các pháp á, lúc nào mình cũng nhìn theo một cái quy luật của cái cuộc sống. Và như vậy thì mình sẽ đối diện với sự việc nó nhẹ nhàng hơn. Và mình không có bị những cái thiên kiến, cái cố chấp của mình để lôi kéo mình, rồi để làm cho mình bất an, để gây cho mình đau khổ. Và hiểu được như vậy thì chúng ta là những cái người mà đang sống ở trong cái cuộc đời này, mà như Đức Phật dạy, tức là sống là đồng nhưng không dao động, không? Sống là thương nhưng chẳng vấn vương, sống hiên ngang, danh lợi không màng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, phải không? Bởi vì quý Phật tử thấy tâm mình phải bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đối với những cái người mà đang yêu thì vầng trăng cái đẹp làm sao, phải không? Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối trước gối chiếc, nửa xoay dặm trường, vâng, rất là đẹp. Hoặc là tăng thề làm chứng cho trái tim của hai chung thủy của hai người, phải không? Còn khi mà cái mối tình đó mà nó không thành thì vầng trăng nó thành cái gì? Trong trăng già độc địa làm sao, không? Xe tơ chẳng lửa buộc vào như chơi thì cũng vầng trăng đó thôi. Nhưng mà do cái tâm tư của con người, phải không? Do cái hoàn cảnh của con người và do cái biến thiên của cuộc đời mà mình nhìn vầng trăng mình thấy nó khác, đúng không? Thì cũng một vầng trăng khuyết đó thôi. Nhưng mà những người đang yêu thì vầng trăng đó rất là đẹp, tăng thề làm chứng cho trái tim của người chung thủy. Mà những người tan vỡ hạnh phúc là tăng độc địa, xe duyên mà không có lửa, cho nên buộc bậy bạ, cho nên bây giờ nó phải tan rã. Thì đó là cái nhìn của mình. Cho nên là mình đệ tử Phật, học Phật, mình phải có cái nhìn như vậy. Tức là các pháp bên ngoài là như vậy, là như thế. Nhưng mà với cái tâm thanh tịnh thì các pháp đó nó sẽ thanh tịnh. Mà tâm bất an thì pháp đó sẽ bất an. Cho nên quý Phật tử thấy khi mà tôn giả Xá Lợi Phất gặp Ngài Duy Ma Cật, mới nói rằng là thế giới Tây Phương Tịnh Độ nó trong sạch. Tại vì tâm của vì tâm lượng của Đức Phật Di Đà trong sạch cho nên thế giới ta không sạch. Ngài Duy Ma Cật này mới nói là do tâm ông bất tịnh cho nên mới thấy thế giới ta bà này ế trược. Giờ mấy giờ rồi?
Xin lỗi.
15 phút nữa. Trời, quá giờ mà chưa thấy gì hết ta. Nói nhiều thôi, dạ thôi. Đời bất vui khi đã trọn câu thề. Cái đó là bài hát. Tình vẫn đẹp khi còn gian dở, đời vất vui khi đã đón nhau về nhà, phải không? Cái đó là bài hát của các cái nhà thơ, người ta thường nói. Mà suy nghĩ lại thì thấy đúng không? Quý Phật tử thấy đúng không? Đúng mà. Trời ơi, nói gì ót chưa? Rồi mấy người bạn ở mình bên cạnh họ cũng buồn lắm. Họ nói đúng vậy mà tại sao ngày xưa đón tôi về làm chi vậy? Phải không? Thật ra thì khi mình là đệ tử Phật rồi thì mình sẽ thấy cái sự việc nó sẽ khác. Và mình thấy rằng thì nếu mà nhìn cuộc đời dưới cái ánh mắt của những cái người con Phật, dưới những ánh mắt của những người mà biết tu tập, thì tất cả các pháp nó không có cái gì mà làm cho mình đau khổ. Tại vì mình có một cái tấm lòng khoan dung, một cái tấm lòng độ lượng, với cái nhìn từ bi, từ các cái học theo những cái hạnh nguyện của Đức Phật, thì rõ ràng cái đó nó đâu có, nó làm cho mình vướng bận. Tất cả những cái người ngày xưa là mình không ưa, bây giờ là trở thành thiền trí thức để thúc đẩy mình, để mình có trường tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì không có những người đó mình đâu biết được cái tâm mình như thế nào, phải không? Bây giờ quý Phật tử ở trong chùa ai cũng dễ thương hết á, ai cũng nói lời nhỏ nhẹ, ai cũng nói lời từ hòa, ai cũng nói lời ái ngữ, cho nên là mình thấy rằng mình perfect lắm. Nhưng mà bây giờ ra gặp một cái chúng sanh á, mà nó đi làm những cái điều trái ngược á, mình mới thử được cái tâm mình, phải không? Hôm đó mình mới biết được là cái tâm mình như thế nào, là cái sức chịu đựng mình bao nhiêu, cái nhẫn nhục của mình bao nhiêu, và cái từ bi của mình bao nhiêu. Chứ còn mà ai cũng dễ thương hết thì rõ ràng mình thấy rằng là rõ ràng nó mình chưa thử được cái tâm của mình. Cho nên quý Phật tử thấy á, người ta nói là tu ở chợ là khó hơn tu ở chùa đó, phải không? Tu ở nhà có, tu chợ có, tu chùa là dễ nhất, phải không? Bởi vì ở chùa không thể nào mà ít lắm, cũng có nhưng phải không, ít lắm mà ai mà vô mà xăng tay áo lên chửi xối xả vào mấy thầy hết đó, mấy cô hết, phải không? Có đi nữa thôi kệ, cũng ráng nín để trong lòng thôi. Cho ở nhà là dám, ở chợ là dám. Nhưng mà khi đó rồi mình mới thử được cái tâm của mình, mình mới biết được cái giá trị tu tập của mình đến chừng nào, có sức chịu đựng mình như thế nào. Người xưa ta nói là ví như đường đời mà bằng phẳng mãi đó, anh hùng hào kiệt có hơn ai không? Đường đời bằng thì ai đi cũng được, nhưng mà cái đường chông gai như vậy mà mình vượt qua được đó, thì cái đó mới là giá trị, mà cái đó mới là chân giá trị, chứ không phải đó. Cho nên là mình tu phải có quá trình mà chống trái như vậy mới được. Cho nên quý Phật tử thấy Phật á, đối với Đức Phật á, Phật Đà thiết lập chánh pháp này, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, phải không? Lấy hoạn nạn làm thành công, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oán ức làm đà tiến thủ. Quý Phật tử biết Đức Phật là lấy những cái mà khó khăn nhất để trợ duyên để mình tu tập, còn mình là mình kiếm những cái dễ nhất, phải không? Cho nên là từ chỗ đó mình mới thấy là giữa chúng sanh với Phật nó khác xa. Cho nên là mình làm được những cái đó, tức là mình trên con đường học để làm Phật thật sự như vậy. Bởi vì có những cái chống trái, những cái nghịch, chống nghịch như vậy, mình mới thấy được cái giá trị tu tập của mình, mình mới thấy được cái sức hạ thủ công phu của mình bao nhiêu, mình bỏ thời gian bao nhiêu, mình vào chùa mình tu, mình vào chùa mình tụng kinh, mình lễ bái, mình niệm Phật, mình học hỏi giáo lý. Thì bây giờ đó là cái lúc mà để mình thực hành và mình ứng dụng trong cái đời sống của mình. Và khi mà quý Phật tử gặp những cái trường hợp như vậy, mà mình có những cái tâm niệm như vậy, mà mình có những cái phản ứng như vậy, cái đó là pháp, cái đó là chân lý, cái đó là pháp. Còn những cái lời thầy nói, những cái lời trong kinh nói chỉ là ngôn ngữ, và ngôn ngữ chỉ là phương tiện pháp thôi, chứ không phải pháp. Cái đó mới chính là pháp. Còn mình nghe, đây là cái phương tiện mà mình nghe để mình hiểu, nhưng mà ra áp dụng trong cái đời sống của mình thì cái đó mới gọi là pháp. Mà chính cái đó là cái tư lương để giúp quý vị giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, giải thoát cái giác ngộ. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin dừng tại đây. Và A Di Đà Phật. Một lần nữa cảm ơn quý Phật tử đã tình tâm và nghe pháp. Về tối nay quý Phật tử nào ngủ cũng được, ngày mốt cho thầy biết ha. Có nhiều người nói hôm trước thầy giảng hay quá, con về tối con ngủ không được. Hỏi sao vậy cô? Cô thao thức. Nó không phải thầy, lúc thầy giảng con ngủ rồi. Là Phật, tại vì con mười phút để anh chuẩn bị để thỉnh quý ngài để chụp hình đây, rồi mình đi kinh thành mình chụp hình, đã ra ngoài kia mình chụp hình để kỷ niệm với khóa tu. Dạ chụp hình đây. Dạ thế như là Phật mời quý Phật tử hồi hướng, là mình có hồi hướng rồi. Nguyện thế